các nhà tâm lý họ chia cá tính của chúng ta thành 4 loại. Loại thứ nhất gọi là đa sầu. Cái người đa sầu á là cái người hay buồn, ít nói, thâm trầm, giận dai. Họ giận một cái thì 3-4 ngày, chưa nói tới chi 7-8 ngày nữa. Nhưng mà người đa sầu lại là người rất nhiều khả năng. Khả năng về văn nghệ, khả năng văn chương họ rất là giỏi. Rồi đặc biệt người đa sầu thì rất là trung thành trong tình cảm của mình. Ai lập gia đình với một người đa sầu thì có thể chắc chắn rằng người ấy chẳng bao giờ có cái gì lộn xộn về tình cảm, vì rất chung thủy. Nhưng mà có một cái tội là ít nói thôi, cho nên họ dễ bị người khác hiểu lầm là kiêu ngạo. Vì đi đâu họ cũng ngồi một mình yên lặng một góc, và người ta tưởng họ là kiên kiều. Và cái người đa sầu á thì trong vấn đề về vợ chồng nó có cái này: người đa sầu rất ít nói, muốn họ nói không phải dễ. Cho nên người chồng dễ hiểu lầm vợ: ồ, cô ấy chẳng hề nói cái gì cả. Đôi lúc nó yêu thương mình, cô ấy cũng không thèm nói. Cô ấy chỉ muốn bày tỏ trong hành động. Rồi ít khi chịu nói là em yêu anh, hay là người ăn ra sầu thì ít khi chịu nói là anh yêu em. Nhưng mà hành động họ bày tỏ mọi sự. Rồi người thứ hai, cái cá tính thứ hai là người đa huyết. Người đa huyết là cái người nóng tính, nói nhiều, nói rất hay. Họ rất là bạc thiệt. Khi có một cái trò chơi, họ luôn luôn làm người quản trò. Nhưng mà người đa huyết thì lại có một điểm rất là khó, là tình cảm họ dễ thay đổi. Người ta thường nói rằng người đa huyết là người bá nghệ bá tri, tức là vì gì cũng biết cả, vì họ thông thạo mà, chỗ này cũng biết, vì kia cũng biết, vì nọ cũng biết. Nhưng mà bá nghệ bá tri thì sao? Vì chi bá lát. Họ thường chê người đa huyết như vậy. Nhưng mà ở trong vấn đề về hôn nhân á thì nó có một điểm rất hay chỗ này: không bao giờ mà hai người đa huyết mà lấy nhau cả. Vì nếu hai người đa huyết mà lấy nhau thì hai vợ chồng cùng thích nói, ai nghe, hàng xóm nghe hết. Luôn luôn Chúa cho rất là hay, một người đa huyết thì lại lấy một người khác cá tính của mình, lấy người đa sầu chẳng hạn, để người đa huyết nóng nảy, người đa sầu yên lặng. Người đa huyết nói, người đa sầu ngồi nghe. Đó rất là hay. Người đa huyết thông thạo việc này việc kia thì người đa sầu ở nhà sắp đặt công việc gia đình rất tốt. Nhưng mà những khác biệt về cá tính đó nó cũng gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta, mà tôi sẽ phân tích sau này. Rồi cá tính thứ ba là người lãnh đạm. Người lãnh đạm là cái người hay cười, vui vẻ, hài hòa với mọi người. Và người lãnh đạm thì có một cái xấu là hay lười biếng. Khi nào thúc đẩy họ mới làm. Tại sao người lãnh đạm lười biếng? Là vì người lãnh đạm mình nhìn mình biết liền à. Cái người nào mà cái mặt cũng tròn, cái thân thể cũng tròn, vẽ họ bằng 2-3 cái vòng tròn đó, thì đúng là người lãnh đạm. Và vì họ tròn như vậy cho nên họ lười cũng dễ hiểu hơn. Vì họ cần ngủ nhiều thì họ tròn lên thôi. Nhưng mà họ có một cái điểm rất hay: họ hài hòa với mọi người, tính họ rất dễ thương. Ai gần họ cũng được, ai nói chuyện họ cũng vui, ít khi họ trách móc ai lắm. Và người đó xã hội rất cần, cần để giải hòa người này với người khác, cần để làm cái mối dây liên hệ giữa người hàng xóm này với người hàng xóm kia đang gây gỗ với nhau. Cho nên người lãnh đạo cũng rất là hay. Rồi người cuối cùng là người phẫn nộ. Người phẫn nộ là người rất nóng tính, nóng tính vô cùng. Họ là những người có tài lãnh đạo nhất ở trên thế giới. Ví dụ, ai cũng biết rằng một trong những nhà lãnh đạo nổi danh của thế giới là Hitler. Thì ai cũng biết Hitler là con người phẫn nộ lên đến Tôi nói như vậy có nghĩa gì? Tôi nói như vậy có nghĩa là bất cứ một ai trong chúng ta cũng đều có cả bốn cá tính: phẫn nộ, lãnh đạm, đa sầu, đa huyết. Nhưng mà cá tính nào nhiều nhất thì mình gọi người đó là thuộc cá tính đó. Ví dụ Hitler là người 80% phẫn nộ, và chúng ta gọi ông là con người có cá tính phẫn nộ, và 20% kia chia cho lãnh đạo, đa sầu, đa huyết. Không ai một cá tính cả bốn, nhưng mà cái tỷ lệ khác nhau. Người phẫn nộ rất giỏi về vấn đề lãnh đạo, nhưng mà tính tình họ rất là nóng nảy, hung hãn. Họ làm việc rất dễ thành công. Thành công không phải vì họ giỏi, cũng có giỏi lãnh đạo, nhưng mà thành công là vì họ đã đặt ra mục tiêu là họ tiến đến cùng. Và khi họ tiến hành công việc cần chà đạp mọi người để tiến thì họ vẫn cứ tiến. Đó là cái thành công của họ, nhưng mà hơi nguy hiểm. Thành ra người ta thường nói rằng nếu một người phẫn nộ mà không được giáo dục tốt thì rất dễ trở thành tướng cướp, mà nếu giáo dục tốt thì sẽ trở nên một người lãnh đạo tài ba. Bây giờ ta làm sao phân biệt được người nào ở trong cá tính nào? Nhìn họ, suy nghĩ kỹ. Người đa sầu ít nói, trầm mặc, ốm, mắt to, chân tay dài, ngực lép. Người lãnh đạo tròn. Người phẫn nộ xương rất là to, nặng ký, dầu không khó mập bao nhiêu. Còn người đau huyết thì dễ biết lắm, lanh lợi, mắt sáng, luôn luôn là con người năng động, đi tới đi lui không bao giờ đứng một chỗ. Thì từ đó mình biết mình thuộc cá tính nào, biết người khác thuộc cá tính nào, và mình giúp đỡ người đó. Tôi có một văn phòng và tôi có một cô nhân viên làm việc. Và sau khi tôi làm việc thì cô trưởng phòng của tôi đó chạy đến với tôi và nói với tôi rằng cái cô bé mới vô làm việc đó biết cho làm việc có quá đi, sao thỉnh thoảng cô ấy ngồi ngó trời ngó đất, bây giờ phải xử lý cách nào. Tôi cười, tôi nói với cô trưởng phòng của tôi, tôi nói rằng không, đừng có xử lý gì hết đó. Cái cô bé này thuộc vào dạng đa sầu. Và tính đa sầu á thì thỉnh thoảng thích ngồi mơ mộng như vậy đó, nhưng mà mơ mộng xong rồi họ làm việc rất tốt, họ làm cái gì họ miết mài họ làm. Còn bây giờ nếu không hiểu nói động đến cô ấy không làm nữa thì uổng một nhân viên giỏi. Người trưởng phòng nghe lời tôi và mấy hôm sau biết gặp tôi rằng không ngờ cô bé giỏi vô cùng. Tôi đã đúng rồi, trong công việc cũng phải hiểu một chút về tâm lý để điều khiển nhân viên của mình. Rồi bây giờ trong đời sống vợ chồng, gặp nhau mỗi ngày, mỗi giờ, thân thiết, mà nếu không hiểu nhau thì không biết bao nhiêu là xung đột. Và khi xung đột như vậy đó, biết chưa ta chịu nhận lỗi của mình lắm. Trước ngày cưới, nói chuyện với nhau 20 tiếng đồng hồ, mà cứ ngỡ là mới có 15 phút thôi. Còn sau ngày cưới thì sao? Ồ, hai vợ chồng chúng tôi khắc khẩu, cho nên mấy năm nay không có chuyện nhau tiếng nào cả. Tại sao trước ngày cưới không khắc khẩu? Rồi sau đó mới khắc khẩu? Họ đổ lỗi cho ông trời. Ông định chúng tôi như vậy, số mệnh định như vậy. Không hề. Trước ngày cưới làm sao không có khắc khẩu mà. Người ta thường kể chuyện vui thôi. Có một cặp vợ chồng gây gỗ xong, người chồng mới tức quá đi vô giường ngủ, và trước khi vô giường thì nói lại với vợ: bà nhớ nha, từ nay tôi không có chuyện với bà nữa, nhưng mà sáng mai bà nhớ 7 giờ sáng bà kêu tôi thức dậy, 6 giờ sáng tôi thức dậy tôi đi làm. Rồi vô giường ngủ. Ông thức dậy thì 7 giờ rồi, giận quá, tại sao mà bà không kêu tôi thức dậy, tôi dặn bà rồi mà. Và chỉ vô cái đình màn. Ông tới cái màn, ông thấy ở đó có tờ giấy kẹp vô và viết câu thế này: 6 giờ rồi ông thức dậy đi làm. Không thèm nói nữa mà viết giấy đưa thôi. giữ vui nhưng mà không phải là không có đâu. Biết bao nhiêu lần hai vợ chồng giận nhau cả tuần lễ, cả nửa tháng, không hề nói chuyện. Và đó không giải quyết được gì cả, không hề giải quyết được gì cả. Muốn giải quyết làm gì? Yên lặng mà nhìn người phối ngẫu của mình. Tại sao cô ấy phản ứng như vậy? Tại sao cô ấy nói những lời như vậy? Tại sao anh ấy làm như thế? Từ chỗ đó suy nghĩ vấn đề về cá tính, vấn đề về tâm lý, cái những dục thì nén nào, ức chế nào, tìm hiểu, sống luôn cầu nguyện. Tại sao tôi luôn luôn nói chỉ cầu nguyện? Vì tôi và quý vị đều biết về tâm lý, nhưng mà chúng ta không đủ năng lực. Mình biết rằng mình chỉ cần nói với vợ nhỏ nhẹ một câu thì không ngay thôi, biết rõ ràng như vậy rồi, từ từ đi ra gặp mặt bà ăn cái là mình hết nói ăn câu nhỏ nhẹ được, mặt bà chịu không nổi, thế là nổ ngay. Cho nên luôn luôn thấy cầu nguyện Chúa ơi giúp con, Chúa Thánh Thần giúp con, để cho con có thể nói trong tình yêu với vợ con, với chồng con. Rồi ra mời người vợ ngồi với mình, em ngồi đây với anh, rồi bắt đầu nói. Anh đã suy nghĩ, anh đã cầu nguyện với Chúa, và bây giờ anh trình bày với em một vài vấn đề mà hai vợ chồng mình hiểu lầm nhau, giải quyết liền. Chúng ta đều thất bại trong đời sống gia đình, ít hoặc nhiều. Nhưng mà gia đình của những con người của Chúa phải là những gia đình gương mẫu. Tại sao vậy? Chúng ta là lời chứng cho trần gian này về Chúa Kitô. Chúng ta nói người ta rằng, ồ, Chúa Kitô là đấng yêu thương, Ngài yêu thương con người đến nỗi Ngài xuống trần chịu chết. Và Chúa Kitô đang ở trong lòng tôi đang có tình yêu của Chúa Kitô. Chúng ta nói rất hay. Nhưng mà có thể người ngoài nhìn vào và người ta nói với chúng ta rằng, các anh nói không đúng, các chị nói không đúng. Nếu anh có tình yêu của Chúa Kitô, yêu thương mọi người, yêu thương họ giàu họ ra sao đi nữa, tại sao anh không yêu được người vợ của anh, không yêu được người chồng của anh không nha? Anh đừng nói dối nữa. Và lời chứng ta trở nên những lời dối. Không. Chúng ta là con dân của Chúa, phải biến gia đình của mình trở thành một thiên đàng ngay tại trần gian này, để người ta nhìn vào gia đình chúng ta, biết chúng ta có Chúa Kitô, có Chúa Thánh Thần ngự trị, cai quản, và họ sẽ tự động đến với Chúa và đến con dân của Ngài vì lời chứng bằng đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ tất cả cộng đoàn, để rồi cộng đoàn thật sự bước vào những ngày phước hạnh trong gia đình. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi không thất bại. Tôi cũng là một con người bình thường, tôi cũng thất bại. Nhưng mà cảm ơn Chúa, mỗi lần tôi thất bại như vậy thì Chúa đỡ tôi đi. Tôi nhớ 4 năm trước đây, trong một đêm giao thừa, tôi kêu các con tôi lại và tôi ngồi đó và tôi xin lỗi từng đứa con của tôi. Tại sao tôi xin lỗi chúng nó? Có lúc tôi thầy chúng nó thầy oan, có lúc tôi chưa thông cảm chúng nó đầy đủ. Còn vợ tôi xin lỗi rất nhiều lần. Tôi bình thường như tất cả mọi người. Và tôi còn được ngày hôm nay như thế này bởi Chúa giúp tôi, còn không có Ngài tôi không làm gì được cả. Quyền năng tái sinh của Ngài ở trong tôi biến đổi tôi thành người mới, để rồi tôi có thể thực hiện lời dạy của Ngài. Bài học tâm lý chiều hôm nay nó sẽ trôi qua vô ích, nó chỉ còn là một cái ý tưởng mang mát nào đó trong đầu, rồi chúng ta không bao giờ thực hiện được nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa Thánh Thần để Ngài tác sinh chúng ta thành người mới, rồi năng lực của Ngài trong chúng ta giúp chúng ta có thể thực hiện được điều mà Ngài muốn chúng ta sống yêu thương người phối ngẫu của mình và biến gia đình của mình trở thành một thiên đàng ngay tại trần gian này. Đó là mong ước của Chúa cho mỗi gia đình Kitô hữu của chúng ta, và mong rằng quý vị nhận được điều đó từ Chúa Kitô. Xin cảm ơn quý vị.